Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần quấy lời chủ trăm tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 1 đến câu 16, từ câu 18 đến câu 23. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar, sinh Peret và Derak. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nasson, Nasson sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Aviza, Aviza sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Santien, Santien sinh Zerubbaven, Zerubbaven sinh Avihud, Avihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ họ. Ngài đã ban cho họ lời hứa cứu độ, như Ngài đã phán với con rắn. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Lời hứa ấy được lặp lại nhiều lần để nuôi dưỡng niềm tin dân Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Mika tiên báo rằng, Thiên Chúa sẽ che chở dân người, tới khi một người nữ sinh đẻ sẽ sinh con. Lời này ám chỉ mẹ đấng thiên sai và sự đản sinh của Emmanuel đấng thiên sai. Người phụ nữ được tiên báo đã xuất hiện trong bài tin mừng hôm nay. Mẹ là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ muôn thuở để thực hiện thánh ý của Ngài. Mẹ xuất thân từ dòng dõi Abraham, từ chi tộc Juda và là con cháu của hoàng tộc vua David, đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mừng kính trọng thể sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Ngày sinh nhật mẹ là rạng đông của mặt trời công chính, là Đức Giêsu Kitô, con của mẹ, vì mẹ đem đến cho toàn thể nhân loại niềm hy vọng cứu độ. Ngày sinh nhật này đã đem tin mừng cho cả trần gian, vì Đức Kitô Chúa chúng ta là mặt trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng mẹ sinh ra. Người là đấng tiêu diệt thần chết và ban phúc trường sinh, tức là ơn cứu độ cho những ai tin vào người. Mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria cũng là dịp chúng ta nhìn lại sự xuất hiện của chúng ta trên trần gian này. Mỗi người là một món quà của Thiên Chúa và được Ngài ban cho chúng ta những sứ vụ. Mẹ Maria đã lãnh nhận sứ vụ làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã hoàn thành tốt sứ vụ của mình với một lòng tín trung vào Chúa. Qua con mình, mẹ đã đem lại niềm vui và bình an cho nhân loại. Còn chúng ta, sự xuất hiện của chúng ta có lấp đầy thánh ý Thiên Chúa và mang lại niềm vui cho mọi người hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào cách sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương mẹ, để luôn sống theo thánh ý Chúa và hết lòng yêu thương mọi người, hầu đem lại cho họ bình an và hạnh phúc. Amen.
Mẹ thương xin thương.
tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Tổng đốc Phận Huế. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến dâng thánh lễ tại Tổng đốc Phận Huế. Sau khi đặt chân đến Tổng đốc Phận Huế sáng mùng 5 tháng 9 vừa qua, lúc 15 giờ chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Halfrath Davis, Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến, đã có buổi nói chuyện với liên tu sĩ trong tổng. Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến đã có buổi nói chuyện với liên tu sĩ trong tổng giáo phận và chủ tế thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Trước hết, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã có buổi nói chuyện với các tu sĩ trong tổng giáo phận Huế. Cha An Tôn Huỳnh Đầy, đặc trách liên tu sĩ tổng giáo phận Huế, giới thiệu với Đức Hồng Y Tổng trưởng các dòng tu đang hiện diện. Đồng thời, cha cũng trình bày tên gọi, năm thành lập và số lượng tu sĩ cùng với linh đạo của mỗi hội dòng. Đáp lại, Đức Hồng Y Tổng trưởng cảm thấy vui và hạnh phúc khi được mọi người đón tiếp nồng hậu như vậy. Ngài chia sẻ rằng, Đức Thánh Cha Francisco luôn coi những người sống đời thánh hiến là kho báu của giáo hội. Đức Hồng Y khuyến khích người tu sĩ hãy trở nên những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, luôn trung thành sống theo đặc sủng của hội dòng và không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Việc huấn luyện đời tu trước hết là lý trí, ý thức, rồi chuyển đến con tim, sau đó thực tại hóa và thực hiện. Đức Hồng Y cũng đề cập đến nhân đức cần có của người sống đời thánh hiến, chính là biết chiến đấu với những cảm xúc, và quan trọng hơn nữa là khả năng biến đổi, cụ thể là sự mềm dẻo linh động nơi mỗi người. Một ý tưởng sâu sắc nữa được Đức Hồng Y Tổng trưởng nêu lên, chính là làm sao trong các dòng tu, quyền lính không phải là áp đặt, vân phục không phải là nô lệ. Quyền lính hay vân phục đều là phục vụ. Mọi người đều là anh chị em và luôn biết yêu thương nhau. Và trong cuộc trao đổi với các tu sĩ, một nữ tu muốn biết thêm những điểm tích cực của đời sống thánh hiến trên thế giới hiện nay. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết, có nhiều nơi có nhiều ơn gọi, trong đó có Việt Nam. Và hơn thế nữa, có nhiều cộng đoàn luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau, sống đúng đặc sủng của đấng sáng lập, cầu nguyện tốt, sống nội tâm. Tất cả những điều đó nói lên nơi nào giáo hội trưởng thành thì nơi đó ơn gọi sẽ phát triển. Rồi một câu hỏi khác của một nữ tu xin Đức Hồng Y Tổng trưởng giải đáp về những hình thức khổ chế giúp đời sống thánh hiến được tốt đẹp. Đức Hồng Y đã trả lời rằng không nên làm khổ thân xác qua những hình thức khổ chế bản thân vì nhiều lúc những hình thức đó mang lại cho người thi hành thêm sự kiêu ngạo. Nhưng hình thức khổ chế sâu xa và ý nghĩa nhất là sự yêu thương anh chị em mình liên lỉ. Tiếp sau phần nói chuyện của Đức Hồng Y Tổng trưởng là thánh lễ đồng tế vào lúc 18 giờ do chính Ngài chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tổng trưởng có Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và quý cha Tháp Tùng cùng một số cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng cũng chia sẻ một số tư tưởng, đặc biệt là sự ưu tư làm sao mỗi người có thể nghe tiếng Chúa, thấy được ánh mắt nhìn đầy yêu thương của Chúa và can đảm sống ơn gọi trong đời mình, nhất là luôn chân thành yêu thương và nâng đỡ nhau trong suốt cuộc sống. Cuối thánh lễ, cha An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, đã thay mặt cho cộng đoàn dâng lời cảm ơn về chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng trưởng. Đồng thời, cha cũng trao tặng những món quà lưu niệm của xứ Huế lên Đức Hồng Y Tổng trưởng, quý đức cha và phái đoàn. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng và mọi người đã cùng dùng bữa tiệc nhỏ tại khuôn viên nhà thờ, cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người, nhất là qua những chia sẻ của Đức Hồng Y Tổng trưởng về đời sống thánh hiến. tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đãi kem cho các người di dân. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đến thăm những người di dân từ con tàu Ethiopia được giáo hội đón nhận và cho tạm trú tại trung tâm Mondo Migliore ở Rocca di Papa, cách Roma 25 cây số. Đức Hồng Y Krajewski đã ủy lạo và chuyển lời chào thăm cũng như phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người tại trung tâm. Đức Hồng Y đã cùng ăn trưa và đãi kem cho khoảng 340 người tạm trú tại trung tâm này do Caritas đảm trách. Đức Hồng Y cũng gặp 40 người thiện nguyện từ 2 tuần nay làm việc tại đây để chuẩn bị phân phối những người di dân tới các giáo phận đón nhận tại Italia. 20.000 phần kem khác cũng được Đức Hồng Y Krajewski gửi tới các nhà đón tiếp người nghèo ở Roma và vùng phụ cận. Được biết, con tàu Ethiopi chở 177 người di dân đã bị kẹt nhiều ngày ở cảng Catania thuộc đảo Sicilia, Nam Italia, vì Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Matteo Salvini, đã nhất quyết không cho họ lên bờ nếu các nước Âu Châu khác không cùng chia sẻ việc đón tiếp người di dân. Sau cùng, tình trạng bế tắc được giải tỏa nhờ hai nước đồng ý nhận một số người di dân và giáo hội công giáo tại Italia đón nhận phần còn lại. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận đang xảy ra vì từ khi đến trung tâm Mondo Migliore, 50 người di dân, đa số là người Eritrea, đã trốn khỏi nơi này và lẻn đi mất tích. Bộ trưởng Salvini nói rằng, người ta thấy rõ những người di dân đó không phải là những người chết đói. Tuy nhiên, Caritas trả lời rằng, đó không phải là cuộc chạy trốn, những người di dân này không phải là tù nhân và theo luật họ có quyền tự do đi lại. Trung tâm tiếp cư không có nhiệm vụ canh giữ họ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Công giáo gặp gỡ đầu năm. Khi gặp khó khăn trong việc học, các bạn nên nhìn lên thánh giá, đó là tột đỉnh của sự khôn ngoan. Trên đây là lời chia sẻ của cha Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên, tại hội trường Nguyễn Văn Bình, trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, vào lúc 8 giờ sáng mùng 3 tháng 9 vừa qua, với các giáo sư và sinh viên Học viện Công giáo Việt Nam trong buổi gặp gỡ giao lưu đầu năm trước khi Học viện chính thức khai giảng vào ngày 14 tháng 9 sắp tới. Thành phần hiện diện trong buổi gặp gỡ bao gồm ban giảng huấn và quý sinh viên, khối cử nhân 70 sinh viên, khối cao học 50 sinh viên, khối văn phòng gồm có Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký, Nữ tu Maria Hoàng Thị Minh Trí, dòng mến Thánh giá Gò Vấp, Thư ký. Trong phần gặp gỡ chung, Linh mục Phụ tá Viện trưởng chào mừng các cha giáo và các tân cựu sinh viên, đồng thời trình bày về tình hình chung của học viện, cách riêng trong năm vừa qua. Sau đó là phần phát biểu của các thành viên khác trong ban giảng huấn về những khó khăn và thuận lợi của sinh viên cũng như của học viện. Kế đó là việc gặp gỡ riêng từng khối, hướng đến việc chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Tin Kosovo. Thành lập giáo phận mới tại Kosovo nhân lễ mẹ Teresa Calcutta. Nhân lễ kính Thánh nữ Teresa Calcutta mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng liền giám quản tông tòa Prizren ở Kosovo lên hàng giáo phận với tên là Prizren Pristina. Thông cáo của tòa thánh cho biết, việc thay đổi này tái lập một giáo phận đã hiện hữu trong lịch sử và giữ nguyên quy chế của giáo phận này trực thuộc tòa thánh. Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục giáo phận là Đức Cha Dozeji cho đến nay là giám quản tông tòa của đơn vị giáo hội này. Giáo phận Prizren là nơi sinh trưởng của mẹ Teresa, hiện có 58.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.800.000 dân cư và có 25 giáo xứ. Kosovo rộng 10.887 cây số vuông, vốn là một tỉnh của Cộng hòa Serbia, nhưng có đa số người dân là người gốc Albania. Sau một thời gian đấu tranh đòi độc lập, miền này trở thành một vùng thuộc quyền Liên Hiệp Quốc bảo hộ. Kosovo tự tuyên bố độc lập, nhưng chỉ có một số ít quốc gia công nhận. Tòa Thánh chưa công nhận miền này như một nước độc lập, nhưng năm 2000 đã thành lập miền giám quản tông tòa tại đây và bổ nhiệm đức cha Jerzy thay mặt Tòa Thánh cai quản giáo hội Công giáo tại đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy lên án chính mình, chứ đừng lên án người khác. Ơn cứu độ của Chúa Giê-xu không phải là đồ trang sức, nhưng nó mang lại sự biến đổi. Để nhận được ơn cứu độ, ta phải chân nhận mình là tội nhân, nghĩa là biết tự lên án chính mình, chứ không phải lên án người khác. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ tại nhà nguyện Marta sáng mùng 6 tháng 9 vừa qua. Trong đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11, Chúa Giê-xu hỏi Phê-rô để Ngài có thể lên thuyền của ông và giảng dạy cho dân chúng. Sau đó, Chúa đã mời gọi ông thả lưới và thu được một mẻ cá lạ lùng. Trình thuật này làm chúng ta nhớ lại một mẻ cá lạ khác trong biến cố hậu phục sinh. Khi ấy, Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ xem họ có gì để ăn không. Trong cả hai trường hợp này, ta đều thấy ông Phê-rô được tấn phong. Lúc đầu là kẻ đánh lưới người ta, và sau đó là một mục tử, một vị chủ chăn. Phê-rô đã cảm thấy tự hào bởi vì ông thực sự yêu mến Chúa Giê-xu, và mẻ lưới lạ lùng này cho thấy một bước tiến trong cuộc đời của ông. Cũng vậy, sau khi nhận thấy lưới sắp rách vì quá nhiều cá, ông Phê-rô đã quỳ xuống dưới chân Chúa Giê-xu và nói rằng, thưa Thầy, xin rời xa con vì con là kẻ có tội. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nói rằng, việc thú nhận chính mình là kẻ có tội là một bước tiến quan trọng trên con đường trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu nơi ông Phê-rô. Bước đầu tiên này của ông Phê-rô cũng là bước đầu tiên của mỗi người chúng ta nếu chúng ta muốn đi vào đời sống thiêng liêng, đi vào đời sống của Chúa Giê-xu để phục vụ người, để theo người. Tự thú nhận mình là điều cần thiết. Nếu không biết tự lên án mình, ta không thể bước vào đời sống của người Kitô hữu. Quả vậy, có một nguy cơ ở đây. Tất cả đều nhận mình là kẻ có tội, nhưng không dễ thú nhận mình là những tội nhân cách cụ thể. Chúng ta thường quen miệng nói rằng, con là kẻ có tội, nhưng cũng cùng một cách như thế, ta nói rằng, con là con người, hoặc con là công dân của Ý. Tự thú nhận mình thì phải can đảm nhận sự đau xót nơi chính mình, cảm thấy sự đáng thương nghèo nàn của mình trước mặt Thiên Chúa. Đó cũng chính là việc cảm thấy hổ thẹn. Và đôi khi điều này cần phải được thực hiện bằng con tim chứ không phải bằng lời nói. Nghĩa là ta cần phải kinh nghiệm cách cụ thể như ông Phê-rô, ông đã xin Chúa Giê-xu tránh xa mình vì mình tội lỗi. Ơn cứu độ mà Chúa Giê-xu mang lại cho ta cần một sự xưng thú chân thành, vì nó không phải là một thứ trang sức, thứ làm đẹp. Nhưng ơn cứu độ biến đổi ta, vì khi bạn bước vào đó, bạn phải dành chỗ cho nó bằng sự xưng thú chân thành về chính những tội lỗi của mình. Và từ ấy, ta kinh nghiệm được sự ngạc nhiên như ông Phê-rô. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Tóm lại, hành trình đầu tiên trong cuộc hoán cải là tự lên án, tự thú nhận chính mình với sự xấu hổ và cảm thấy sự ngạc nhiên vì mình được cứu. Ta cần phải hoán cải, ta cần phải sám hối. Có những người thường thích nói về người khác, lên án người khác mà không bao giờ suy nghĩ về chính họ.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối lời chủ trăm tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận qua sự trình bày của Thanh Phong.
Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục chia sẻ với quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận trong lời chủ trăm tháng 9 như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, lý do thứ ba của việc Chúa chấp nhận chịu đau khổ là đền trả tội lỗi thay cho nhân loại. Tội lỗi có hai chiều kích, đó là sự giữ và hậu quả của nó là sự xúc phạm đến Thiên Chúa và những thiệt hại lớn lao gây ra cho tha nhân, cho chính bản thân và vạn vật. Do đó, tội lỗi của nhân loại cần phải được tha thứ và đền bù. Nhưng làm sao loài người có thể đền bù được các tội đã xúc phạm đến Thiên Chúa và phá hủy các công trình tuyệt tác của Ngài? Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người mới đền trả được các tội này, và Ngài đã đền trả thay cho tất cả nhân loại. Chúa Kitô, Đấng cứu thế, luôn thương yêu nhân loại tha thiết, cả khi bị vô ơn, bị đối xử tệ bạc và bất công, yêu thương cả những người là căn nguyên gây ra đau khổ cho chính Ngài và cho tha nhân. Chính nhờ vậy mà thế giới được cứu rỗi. Có lẽ không đoạn sách thánh nào diễn tả điều này rõ hơn sách ngôn sứ Isaiah. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, phải gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngã. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã giới thiệu và rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh như niềm hãnh diện, cho dù nhân loại không hiểu và không chấp nhận. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 2. Linh mục, tu sĩ cộng tác trong công trình cứu chuộc của Chúa. Dưới ánh sáng mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô, đau khổ còn mang theo ý nghĩa của một sứ mệnh là cộng tác vào công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Kitô. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô coi đau khổ như một hạnh phúc, một niềm tự hào. Tôi sung sướng vì những đau khổ phải hứng chịu cho anh em, và tôi kiện toàn trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong tuần tử nạn của Chúa, để mang lại ơn ích cho thân thể của Ngài là giáo hội. Chỉ trong cái nhìn đức tin đó, người ta mới có thể coi đau khổ như là một kho tàng tình yêu quý giá, như một cơ may ngàn vàng, và có thể hiểu được vì sao trong lịch sử của giáo hội, nhiều lần Chúa Thánh Thần hướng dẫn người môn đệ của Chúa Kitô đi vào mầu nhiệm đau khổ cách sâu thẳm, Tuy nhiên, chỉ chịu đau khổ hay can đảm nói cho người khác biết lỗi lầm của họ, hoặc chống đối những bất công của xã hội thôi, chưa phải là con đường của mầu nhiệm thánh giá. Tâm điểm của thánh giá không phải là đau khổ, càng không phải là bạo lực, gian dối, mà là tình yêu cứu độ. Bản tính của tình yêu là thương yêu, nên yêu cả kẻ lành lẫn kẻ dữ, không loại trừ bất cứ ai. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Có lẽ đến đây, chúng ta cần tự vấn lòng mình. Có khi nào chúng ta hành động nhân danh Chúa, nhưng lại đi ngược lại con đường của Chúa không? Có khi nào chúng ta lấy lề luật hay lòng bác ái, hoặc nhân danh trách nhiệm bảo vệ người nghèo khổ, để biện minh cho hành động và phản ứng của mình, trong khi thực chất sâu thẳm lại là thù hằn và ganh tị không? Trong cuốn Tin Mừng thứ 5, Mario Pomilio ghi lại câu chuyện giả tưởng được kể vào thế kỷ thứ 19 với tựa đề Cuộc chiến của các thánh. Chuyện kể, một ngày kia, các thánh từ trời nhìn xuống trần gian, thấy đầy rẫy tội lỗi. Bao nhiêu kẻ dữ áp bức dân lành, gây chiến tranh, chết chóc. Các thánh bực bội nên họp đại hội, và quyết định xuống thế, tuyên chiến với phường tội lỗi, để tiêu diệt chúng, và trao lại quyền bính cho những người lành cai trị thế giới. Sau một thời gian ngắn, đạo binh các thánh chiến thắng vẻ vang. Các ngài quy tụ tất cả phường tội lỗi lại, trong lòng chảo của một thung lũng lớn, nơi đã dọn sẵn các giàn hỏa thiêu, để thiêu sống tất cả. Gần đến giờ nổi lửa, các thánh thấy có một người đang gù lưng, vác một thập giá lẫn lộn trong đám những kẻ tội lỗi dưới thung lũng. Các ngài bực bội đi tìm xem đó là kẻ nào. Nhìn kỹ thì thánh Phêrô nhận ra đó chính là Chúa Kitô, đấng cứu thế. Vậy nên các ngài để những kẻ tội lỗi lại đó, và lục tục kéo nhau trở về thiên đàng. Đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng có thể diễn tả rất gần tâm trạng của chúng ta, các môn đệ Chúa hôm nay. Tâm tư của các môn đệ Chúa còn cách xa tâm tư của Chúa nhiều lắm. Trong khi Chúa tìm hết cách để cải hóa và cứu chuộc những kẻ tội lỗi, thì các môn đệ Chúa lại chỉ tìm cách loại trừ họ. Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Cấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Từ những dòng suy tư trên đây, xin gửi ra ba áp dụng cụ thể cho đời sống và công tác mục vụ của chúng ta. A. Trong công tác mục vụ, có những hoàn cảnh đòi hỏi chúng ta phải can đảm nói sự thật. Vấn đề là nói thế nào để lời nói không trở thành lời chỉ trích, kết án hay sỉ nhục, mà là lời mời gọi của tình yêu cứu độ để soi sáng và khích lệ cải thiện. Muốn được như vậy, trước tiên cần phải ở lâu giờ trước thánh thể và thánh giá, để chiêm ngưỡng cho thấm nhuần vào lòng tình yêu cứu độ của Chúa. Ngoài ra, cần phải tỉnh thức nhận diện những ý nghĩ và tình cảm thầm kín trong lòng mình, để ra sức thanh luyện cho lòng được sạch khỏi mọi vấn vương của bạo lực, thù hằn và ghen ghét. B. trong đời sống riêng tư cũng như công tác mục vụ. Không ít lần chúng ta phải hứng chịu những đau khổ. Cần phải học nơi Chúa Kitô trên thập giá, biến đau khổ thành hy lễ dâng lên Chúa Cha, để cầu xin ơn tha tội cho chính mình, cho những người mình có trách nhiệm, và cho toàn thể giáo hội và thế giới. C. Mời gọi và hướng dẫn đoàn dân Chúa, học nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh, đón nhận đau khổ bằng tình yêu và lòng tin tưởng phó thác, để biến đau khổ thành nguồn ơn cứu độ cho mình, cho giáo hội và thế giới. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, bên cạnh Thánh Giá Chúa, có Đức Mẹ đứng lặng thinh, nhưng đầy lòng quả cảm, âm thầm hiệp cùng Chúa Giêsu, dâng lên Chúa Cha nỗi đau đớn đang dằn vặt tâm can, để cầu xin ơn tha thứ và ơn cứu độ cho nhân loại. Cũng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã trao phó giáo hội cho Đức Mẹ. Vì vậy, với lòng mến yêu và tin tưởng cậy trông, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ dạy dỗ chúng ta, biết noi gương Ngài, biến mọi đau khổ của chúng ta thành lời khẩn cầu. Xin ơn tha thứ và ơn an bình cho chính chúng ta và cho toàn thể giáo phận, nhất là những người có tính mê tật xấu, những anh chị em đau khổ, anh chị em lương dân và di dân, để tất cả giáo phận chúng ta được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình tin niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và vang lên.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta bàn về vấn đề những chặng đường chính và cái nhìn của người lữ hành đức tin trên con đường sống hạnh phúc.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Trong một thành kia bên Trung Quốc, có một người phú hộ rất giàu có, quý danh là Tiến Dũng. Gần thành đó cũng có một người nghèo sơ sát tên là Huy Anh. Một hôm, người nghèo đánh bạo đến gõ cửa nhà phú hộ và thăm hỏi xem đâu là bí quyết giúp ông trở nên giàu có. Nhà phú hộ chân thành đáp lời không giấu giếm gì. Ông nói, tôi chỉ là tên trộm hành nghề từ nhiều năm nay. Từ ngày tôi bắt đầu hành nghề trộm, năm đầu tiên tôi may mắn có đủ cơm ăn áo mặc. Năm thứ hai tôi bắt đầu để giành được một số vốn. Năm thứ ba tôi thu hoạch cả vốn lẫn lời. Cứ như thế, bây giờ ông thấy đó, tôi làm chủ tất cả miền đất này. Nghe vậy, người nghèo vui mừng trở về nhà. Ông ta chỉ biết cái nghề đã làm cho nhà phú hộ kia nên giàu có như vậy là nghề trộm, nhưng lại không rõ là trộm thứ gì. Thế là người nghèo kia bắt tay ngay vào nghề trộm cướp. Ông phá cửa, đục tường ăn trộm nhà người ta cũng như các chùa miếu. Bất kỳ đi đâu, gặp gì của ai, người ấy đều bỏ túi hết. Cuối cùng, anh ta bị bắt bỏ tù và phải bán tất cả mọi sự ông có để đền bù tội phạm. Vừa được ra khỏi tù, người nghèo liền chạy đến nhà phú hộ than phiền vì đã lường gạt ông. Vừa thấy người nghèo, nhà phú hộ liền hỏi xem ông ta đã thành công thế nào rồi. Người nghèo thuật lại đầu đuôi mọi sự. Bấy giờ nhà phú hộ phân trần. Rất tiếc là ông đã hiểu lầm cái nghề trộm của tôi. Tôi muốn nói là trên trời có thời tiết bốn mùa và trên đất có hoa trái cỏ cây muôn vật. Tôi ăn trộm của trên trời là thời tiết bốn mùa và nước mưa và ánh sáng. Tôi ăn trộm của trên trời là thời tiết bốn mùa với nước mưa và ánh sáng mặt trời để gieo lúa trồng cây. Trên mặt đất, tôi ăn trộm hoa màu và những loài súc vật, chim chóc, cá mú dưới biển. Tuy nhiên, khi ăn trộm của trên trời và trên mặt đất như vậy, tôi chẳng làm thiệt hại ai hết. Trái lại, vàng bạc, quần áo là thuộc về người khác. Nếu ông ăn trộm của người ta, tức là điều bất lương, bất chính, và dĩ nhiên là bị trừng phạt và phải đền bù, còn gì mà phải ca thán nữa. Các bạn thân mến, câu trả lời và cách hành động khôn ngoan của người phú hộ có thể tóm gọn những chặng đường chính và cái nhìn của người lữ hành đức tin trên con đường sống hạnh phúc mà chúng ta đã khởi hành từ những bài trước đây. Cuộc hành trình được bắt đầu với cái nhìn vào thực tại chung quanh chúng ta. Bước tiến kế tiếp là mở rộng nhãn giới tới những người chung sống quanh ta và cách tiếp xúc liên hệ với tha nhân. Đời sống con người chỉ có giá trị nếu được đặt nền tảng trên tình yêu, biết sống với tình yêu và cho tình yêu. Mặc dù mỗi người có một con đường và một cách sống riêng, tuy nhiên, con người không sống trên mây trên trời hoặc trong ảo tưởng, nhưng sống cách thực tế trên mặt đất trong một thế giới đầy những kỳ công tuyệt hảo do quyền phép Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Vì thế, bí quyết sống hạnh phúc là biết khám phá ra sự tốt đẹp trong vũ trụ và tích cực hưởng dụng mọi ân huệ Thiên Chúa ban tặng cho toàn thể nhân loại cũng như cho mỗi người. Vậy Thiên Chúa, đấng tạo thành muôn loài muôn vật, đấng tạo dựng con người và tiếp tục duy trì sự sống của mọi loài trong tay Ngài là ai? Ai có thể tỏ lộ cho chúng ta biết về Thiên Chúa? Ngài có chương trình nào cho toàn thể vũ trụ và hạnh phúc của mỗi người? Những đau khổ của thân phận con người có ý nghĩa gì trong kế hoạch tạo dựng vĩ đại của Thiên Chúa chăng? Đó là những đề tài chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trên con đường sống hạnh phúc qua những bài tiếp theo đây. Trước khi khai triển những đề tài nói trên, mời các bạn thử đặt mình trong trường hợp của một bệnh nhân đang chuẩn bị từ giã thân nhân để ra đi mà sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bạn đang nằm trên giường bệnh và vừa thoáng nghe bác sĩ nói với thân nhân đang vây quanh giường của bạn rằng, không còn bao lâu nữa đâu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tất cả mọi sự có thể làm được để kéo dài sự sống và để giảm bớt nỗi đau đớn đều đã làm hết rồi. Bây giờ phải đành chịu bó tay chờ đợi thôi. Bạn có cảm nghĩ gì khi nghe những lời tuyên bố ấy của bác sĩ? Bạn cảm thấy gì khi sẽ đến lúc bạn phải đối diện với Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên bạn và đang chờ đợi bạn trở về với Ngài? Bạn sẽ tự xét xử cuộc sống bạn thế nào trước khi được Thiên Chúa xét xử? Đó chính là lúc hình ảnh về Thiên Chúa đã ăn sâu trong thâm tâm, trong tất cả cuộc đời bạn, sẽ được tỏ lộ rõ ràng và sáng tỏ nhất như dưới ánh sáng mặt trời chính ngọ. Thiên Chúa là ai đối với mỗi người trong chúng ta? Thiên Chúa là ai đối với bạn? Suốt hơn 2.000 năm qua, giáo hội đã không ngừng rao giảng về Thiên Chúa. Biết bao nhiêu pho sách đã được viết về Ngài và dung mạo của Chúa cũng đã được phát họa tùy theo khả năng và thích hợp với sự hiểu biết hạn hẹp của con người. Trong những thế hệ ban đầu, Thiên Chúa được mô tả với một dung mạo nghiêm nghị, lắm khi còn dễ nổi giận. Con người đến với Chúa trong sự sợ hãi và liều lĩnh tùy theo cơn giận và lòng nhân từ của Ngài. Những đòi hỏi của Chúa cũng rất nghiêm khắc, và tội lỗi của con người là lý do làm Ngài phải nổi giận. Xem ra, Thiên Chúa giống như ông vua ngự trên tòa cao, dễ nổi giận với bầy tôi thấp trung và đầy những yếu hèn. Thiên Chúa cũng được trình bày như một siêu sao, như ông già ngự trên cao, quyền năng vô cùng và cũng giàu lòng thương xót, rất dễ dãi. Ngài không có những đòi hỏi khắt khe nào, nhưng chỉ muốn con người sống tốt lành, hạnh phúc, không làm hại ai hết. Trong quyển sách mang tựa đề Thiên Chúa, Tôi Không Tin của On Arias, tác giả trình bày 35 thứ hình ảnh về Thiên Chúa không thể chấp nhận được, cũng không thể đặt tin tưởng được. Chẳng hạn, Thiên Chúa như viên cảnh sát luôn rình trực để bắt quả tang mỗi khi con người phạm tội vì yếu đuối. Thiên Chúa như người độc ác, vui thích khi thấy con người phải đau khổ. Thiên Chúa của vé số chỉ có thể gặp được nhờ những may mắn trúng số. Thiên Chúa giận hờn từ bỏ con người khi họ thất trung quay lưng phản bội Ngài, vân vân. Trong sách Sáng Thế Ký, tác giả viết rằng, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Thế nhưng, những cách diễn tả sai lạc trên đây chứng tỏ con người đã muốn tạo dựng Thiên Chúa theo hình ảnh của con người. Vậy Thiên Chúa là ai? Ai có thể tỏ lộ cho chúng ta biết dung mạo chân thực của Ngài được? Với những câu hỏi trên đây, Gian xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học.
Đức Mẹ hiện ra tại Borai bên Bỉ. Quý bạn thính giả thân mến, Borai là một làng nhỏ ở miền nam nước Bỉ. Chính tại đây, trong hai năm 1932-1933, Đức Mẹ đã hiện ra với năm trẻ em, gồm ba chị em Fernanda Voisin, 15 tuổi, Gilberta, 13 tuổi, Alberto, 11 tuổi, và hai chị em Andreina, 14 tuổi, và Gilberta de Sambre, 9 tuổi. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 1932, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với các em. Chiều hôm đó, ông Vaze, Sai Alberto và Fernanda đi đón Gilberta ở trường nội trú của các nữ tu tín lý Kitô. Hai chị em đi ngang qua nhà gia đình de Sambre và rủ hai chị em nhà này cùng đi cho vui. Trên đường đi, lũ trẻ tinh nghịch đá cửa nhà này nhà nọ và chọc ghẹo bà Maria, chủ tiệm bán chạp phô, bằng cách mở cửa tiệm của bà, khiến bà già tức giận chửi bới lũ nhãi ranh. Đó là lúc 6 giờ rưỡi chiều. Alberto nhanh nhẹn chạy trước tới cổng trường học và nhấn chuông. Chú bé quay lại đằng sau nhìn và trông thấy trên các cây một gương mặt rạng ngời. Chú kêu lên, "Hãy nhìn kìa! Đức Trinh Nữ đi dạo trên các ngọn cây." Biết Alberto nổi tiếng là tinh nghịch, nên chị Fernanda của nó nói mà không thèm quay lại đằng sau. "Im đi, có lẽ đó là các ánh đèn xe ô tô nào đó đi qua đường đấy mà." Alberto nài nỉ, và khi mấy bé gái quay lại, thì chúng cùng trông thấy một gương mặt rạng người của một phụ nữ trẻ, hai tay chắp lại, mặc một chiếc áo dài màu trắng, có các phản chiếu màu xanh ra trời. Từ trên đầu đội voan của bà tỏa ra các dải sáng như làm thành một chiều thiên. Lũ trẻ gọi nữ tu canh cổng, nhưng chị này không trông thấy gì cả, trong khi Gilberta từ trong trường bước ra lúc đó trông thấy Đức Trinh Nữ. Lũ trẻ bị kích động chạy về nhà. Bé Alberta ở lại đằng sau vấp ngã. Bốn đứa lớn hơn quay lại giúp Alberta, và thị kiến vẫn còn rạng ngời. Về tới nhà mình, các em hồn hển kể lại cho mọi người trong nhà nghe là các em đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. không ai tin lời các em nói. Ông Hòa Giang trái lại còn ngăm đe các con là sẽ cho chúng ăn đòn nếu chúng tiếp tục kể các chuyện như thế. Fernanda lớn nhất quả quyết trả lời, nhưng thưa ba, chúng con đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ thật mà. Ba có thể đánh con nếu ba muốn, nhưng con vẫn nói là đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ. Ông bố bắt lũ trẻ đi ngủ và không cho chúng ăn tối. Bà mẹ của Gimberta là một phụ nữ rất mạnh mẽ và cương quyết phạt con gái út không cho phép cô bé ngủ chung giường với bà như mọi khi. Chiều hôm sau, ông bà Wazan cầm gậy gộc đi theo lũ trẻ để kiểm soát khu vườn của các nữ tu, xem có tìm thấy mấy tay phá phách chặt gạo cốt làm cho lũ trẻ hoảng sợ không. Khi tới cổng nhà các nữ tu, các trẻ em lại trông thấy Đức Trinh Nữ hiện ra, rạng ngời tươi cười như chiều hôm trước. Tin Đức Mẹ hiện ra lan nhanh trong xứ và khiến cho cha mẹ các bé rất bối rối. Họ không biết phải làm gì để cất khỏi đầu các em điều mà họ cho là một yên chí. Nhưng các vụ hiện ra tiếp tục hầu như mỗi ngày cho tới mùng 3 tháng Giêng năm 1933, tất cả là 33 lần. Vào lúc 6 giờ rưỡi mỗi chiều, năm trẻ em lại đến trước cổng vườn có cả biển người đi theo. Khi vừa tới nơi, các em bắt đầu lần hạt mân côi, và khi trông thấy Đức Mẹ, các em quỳ gối xuống và giọng nói của các em thanh trong và vang vọng hơn. Các bác sĩ thử nghiệm trên người các em, bẹo các em, dùng mũi dao rít châm các em, hơ diêm quẹt dưới lòng bàn tay các em, nhưng các em không cảm thấy gì. Các em cho biết, từ ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ hiện ra với trái tim rực sáng như vàng. Vì thế các em gọi là Trinh Nữ có trái tim vàng. Ngày mùng 2 tháng 12, lần đầu tiên Đức Mẹ nói và xin các em hãy sống tốt. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ xin xây một nhà nguyện kính Mẹ. Ngày 21 tháng 12, Đức Mẹ nói, ta là Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Ngày 23 tháng 12, Đức Mẹ giải thích lý do hiện ra, để tất cả mọi người đến hành hương nơi đây. Và trong lần hiện ra ngày 30 tháng 12, Đức Mẹ xin các em hãy cầu nguyện thật nhiều. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Đức Mẹ xin các em hãy luôn luôn cầu nguyện. Ngày mùng 3 tháng Giêng, sau khi bén mở cho ba em bé nhất một bí mật, Đức Mẹ đã hứa mẹ sẽ hoán cải những người tội lỗi. Và nói thêm, ta là mẹ Thiên Chúa, nữ vương nước trời. Các con có yêu mến con mẹ không? Có yêu mến mẹ không? Vậy hãy hy sinh cho mẹ. Chào các con. Khó mà có thể gán cho các vụ hiện ra tại Borai một sứ điệp đặc biệt. Có thể nói rằng các lần hiện ra tại đây tiếp nối các lần hiện ra mới hơn, nhất là tại Lộ Đức và Fatima. Đức Trinh Nữ tự giới thiệu như là Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương Nước Trời, là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ cho thấy trái tim vàng rạng ngời ánh sáng của mẹ. Mẹ xin tín hữu tới hành hương và xây cho mẹ một nhà nguyện và hứa sẽ hoán cải những người tội lỗi. Thật ra một trong những lý do khiến cho Đức Mẹ hiện ra hàng trăm lần đó đây trên thế giới, đó là để nhắc nhở tín hữu cố gắng sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Là con cái Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, vì thế tín hữu là những người đã tin vào Ngài, trở nên con cái Ngài, tiếp nhận tin mừng yêu thương của Đức Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu khổ nạn để cứu chuộc nhân loại, cũng phải biết sống thánh thiện, yêu thương, liêm chính và quảng đại. Cũng y như thời Cựu Ước, nguy hiểm lớn nhất đối với dân Israel, dân được tuyển chọn, là bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại giáo và sống bê tha tội lỗi. Ngày nay, nguy hiểm lớn nhất đối với Kitô hữu cũng là bỏ Thiên Chúa để tôn thờ mọi thứ thần giả, tiền bạc, của cải, giàu sang, quyền lực, danh vọng, tình dục, cuộc sống trác táng, cờ bạc, ma túy, rượu chè, ăn nhậu say sưa. Tất cả đều có thể là các con bò vàng mà dân Israel phủ phục tôn thờ trong sa mạc Sinai khi vừa được giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và con người trong xã hội tân tiến ngày nay quỳ lạy. Từ thế kỷ 18 trở đi, với sự phát triển của kỹ thuật cơ khí, con người có thêm các thần tượng mới. Với chủ thuyết thiên quang luận, con người tin tưởng nơi lý trí và các khả năng máy móc kỹ thuật nó chế tạo ra, và bắt đầu bài bác hay chối bỏ các giá trị tâm linh. Trong cuộc sống xã hội, giới công nhân bị khai thác bóc lột tận xương tủy, tất cả cho các kỹ nghệ sản xuất làm giàu. Và trong những kỹ nghệ được chú ý nghiên cứu phát triển, có kỹ nghệ chế tạo sản xuất vũ khí lớn nhỏ đủ loại, ngày càng tối tân và có sức tàn phá kinh khủng hơn, dẫn đưa con người tới các vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học, sinh học, vũ khí vi trùng. Tâm thức duy vật sẽ làm nảy sinh ra các ý thức hệ và thể chế độc tài, tự nâng mình lên địa vị tôn giáo và đẩy đưa thế giới tới thù hận, tranh đấu giai cấp, chia rẽ, chiến tranh, giết chóc và tàn phá. Đệ nhị thế chiến sẽ là bằng chứng của sự thật này, với 50 triệu sinh mạng con người bị hy sinh cho các ý thức hệ Đức Quốc xã, phát xít, và sau đó với 100 triệu nạn nhân của ý thức hệ duy vật cộng sản vô thần. Thế giới tan hoang vì loài người sống gian ác và bê tha tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ xin các em cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn luôn, và xin cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Năm 1935, Đức Giám mục Giáo phận Namur thành lập một ủy ban điều tra các vụ hiện ra, và ngày 2 tháng 2 năm 1943, Đức cha Sarui người kế nhiệm cho phép tín hữu tôn kính Đức bà Bore. Ngày 2 tháng 7 năm 1949, Đức Giám mục Namur chính thức công nhận tính cách siêu nhiên của các lần hiện ra. Hai bé gái lớn nhất là Fernanda và Andreina qua đời vài năm sau khi Đức Mẹ hiện ra. Ba trẻ em còn lại không đi tu như mọi người chờ đợi, nhưng các em đã lập gia đình và sống ơn gọi hôn nhân rất hạnh phúc. Ngày 18 tháng 5 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tới hành hương Bore và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ có trái tim vàng. Ngài cũng đã gặp gỡ Gilberta và Alberto Voisin và Gilberta de Jambre.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một điều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Trong một buổi tọa đàm do tiến sĩ Papadredos làm chủ tọa, có người nêu lên câu hỏi như sau. Thưa tiến sĩ, thế nào là ý nghĩa cuộc đời? Để trả lời câu hỏi, tiến sĩ cúi xuống mở túi sách của mình, lấy từ ngăn ví da một chiếc gương rất nhỏ, cỡ bằng nắm tay, và bắt đầu nói. Trong chiến tranh, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo và sống tại một ngôi làng hẻo lánh. Một ngày kia, tôi nhặt được những chiếc mảnh vỡ từ chiếc gương của xe máy quân đội Đức nằm sót lại bên đường. Tôi lấy đá mài mảnh gương cho tròn trịa và bắt đầu dùng mảnh gương làm trò chơi của mình. Tôi thích thú phát hiện ra là tôi có thể phản chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm mà ánh nắng mặt trời không dọi tới được, ví dụ như hang sâu, khe đá. Tôi rất thích trò chơi này. Đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu ra rằng đấy không đơn thuần là trò chơi trẻ con, mà là một phép ẩn dụ về những gì tôi nên cảm nhận và thực hiện trong cuộc đời. Tôi nhận ra rằng tôi không phải là ánh sáng, mà cũng chẳng phải là nguồn sáng nào hết. Nhưng niềm tin vào sự thật, lòng trắc ẩn, sự cảm thông, tinh thần vượt lên trong cuộc sống mà tôi nhận thức được chính là những nguồn sáng. Chúng sẽ chiếu đến những góc tối khi nào tôi định tâm soi đến. Tôi tin là với những gì tôi có được trong tâm hồn, tôi hy vọng sẽ soi rọi ánh sáng đến những nơi tối tăm xung quanh tôi, đến những khoảng tối trong trái tim và tâm hồn con người. Và biết đâu tôi sẽ thay đổi điều gì đó ở họ. Có lẽ những người khác cũng thấy được điều đó và cũng sẽ làm như thế. Tôi đã sống như vậy và đó là ý nghĩa cuộc đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống gia đình, các bậc ông bà, cha mẹ luôn có một mong muốn chính đáng rằng cuộc sống của mình sẽ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Trong phạm vi cộng đồng, xã hội, đất nước, chúng ta cũng cần nhiều gương sống tốt để giúp xã hội ngày càng thăng tiến trong an bình và hạnh phúc. Là Kitô hữu, Chúa cũng muốn chúng ta trở thành men, muối và ánh sáng, vì đó là cách hữu hiệu nhất để lời Chúa được trao truyền khắp ngõ ngách của thế gian này. Thế nhưng, bằng cách nào chúng ta có thể thực hiện được những ý muốn tốt đẹp trên? Làm thế nào để cuộc sống của chúng ta thật sự có ý nghĩa cho mình và cho người khác? Năm 1937, Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã nói với các nhà truyền giáo rằng: "Hãy để cho đời sống của các ngài nói với chúng tôi như đóa hồng không cần ngôn ngữ, mà chỉ đơn sơ để cho hương thơm của mình tỏa lan. Cả người mù không nhìn thấy hoa hồng vẫn nhận ra được mùi thơm của nó. Hãy để cho chúng tôi nghĩ đến sự cao cả của nhân dân của các ngài khi họ tỏa hương thơm đời sống. Đối với tôi, đó là tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả những gì tôi muốn họ làm là sống đời Kitô hữu, chứ không phải chú giải nó." Vâng, cuộc sống của chúng ta có thể chỉ là mảnh gương vụn. Tuy nhiên, nếu chúng ta quyết tâm trở thành men, thành muối, thành ánh sáng cho đời, thì Chúa sẽ dùng ta như một khí cụ để truyền rao lời Ngài. Vậy để ánh sáng của tin mừng có thể được phong quang chiếu rọi vào tâm hồn của người khác bằng chính những mảnh gương vụn là đời sống của mình, chúng ta phải trở thành nhân chứng của tin mừng bằng những hành động sống cụ thể. Trong cuộc sống duy vật chất hiện nay, người ta dễ dàng ấn tượng với những hành động thực tiễn và khá dị ứng với những mớ lý thuyết suông xa rời thực tế. Vì thế, làm cách nào mà cách cư xử giao tiếp, ứng xử trong lời ăn tiếng nói, thái độ của chúng ta nơi công sở, chốn công cộng, nơi gia đình, đặc biệt là phản ứng của chúng ta trước những sự việc không như ý, luôn thể hiện được tinh thần của phúc âm và gương mặt của Chúa Giêsu được tỏ hiện, thì tất cả mới có thể trở thành những luồng sáng chiếu rọi tận tâm hồn tha nhân từ những mảnh gương vụn nhỏ bé của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Vì mục đích sống của chúng con chính là làm chứng cho Chúa Kitô đã chết và phục sinh và đem ánh sáng tin mừng chiếu rải trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng con biết làm chứng bằng một cuộc sống Kitô hữu đích thực, biết đem lại cho những người sống chung quanh chúng con tình yêu và sự cảm thông, để nhờ thấy những việc tốt đẹp mà chúng con làm, mọi người sẽ tôn vinh Thiên Chúa là Cha, đấng ngự trên trời. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.